Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 13 tháng 9, ngày đầu tiên trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Budapest và Slovakia.
Vào lúc gần 5 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 9 giờ Roma, sau giờ Việt Nam 5 tiếng, Đức Thánh Cha đã rời nhà trọ Thánh Marta, đi xe hơi ra phi trường Fiumicino của Roma, cách đó 29 km, để đáp chuyến bay đi Budapest, bắt đầu chuyến viếng thăm thứ 34 tại nước ngoài, cụ thể là thăm Budapest và Slovakia trong 4 ngày, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9. Chuyến thăm được đánh dấu với việc tôn kính thánh thể và cầu nguyện tại trung tâm của châu Âu. Đến phi trường lúc gần 6 giờ, Đức Thánh Cha được đại diện chính quyền dân sự và tôn giáo, trong đó có Đức Cha Gianrico Russa, lãnh thổ có sân bay Fiumicino chào đón. Trước khi lên máy bay, Đức Thánh Cha đã chào những người hiện diện và sau đó như thường lệ, tay xách chiếc cặp đen, đeo khẩu trang, ngài bước lên thang máy bay. Chiếc máy bay A320 của hãng hàng không Alitalia của Ý đã cất cánh lúc hơn 6 giờ, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng, trong đó có các ký giả của các tờ báo quốc tế đăng ký, vượt 991 km trong 1 tiếng 45 phút qua không phận của Ý, Croatia và Hungary. Đức Thánh Cha đã gửi điện thư chào Tổng thống Ý và Croatia. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã chào và cảm ơn mọi người tháp tùng trên chuyến bay. Ngài đặc biệt chào và cảm ơn Đức ông Guido Marini, nguyên là trưởng ban nghi lễ của Đức Thánh Cha mới được bổ nhiệm làm giám mục. Chào Đức ông Dendone Datonu, nguyên là trưởng ban tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài, cũng mới được bổ nhiệm làm giám mục. Đức Thánh Cha giới thiệu Đức ông Giorgio, người Ấn Độ, mới được chọn phụ trách nhiệm vụ này. Sau gần 2 giờ bay, chuyến bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường thủ đô Budapest của Hungary lúc 7 giờ 42 phút giờ địa phương cùng giờ Roma và đậu tại khu vực dành riêng cho nghi lễ chào đón. Đức Thánh Cha bắt đầu 7 tiếng thăm thủ đô Budapest của Hungary, quốc gia thứ 53, được ngài viếng thăm kể từ đầu triều đại giáo hoàng của ngài. Lúc khoảng 8 giờ, Đức Thánh Cha bước xuống thang máy bay. Tại trên thang máy bay, ngài được sứ thần tòa thánh tại Hungary, Đức Tổng giám mục Michael Blum dòng ngôi lời và đại sứ đặc biệt của Hungary cạnh tòa thánh chào đón. Tiếp đến là Phó Thủ tướng John Samian của Hungary đón tiếp ngài. Hai em bé trong trang phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài. Sau khi chào các nhân vật trong phái đoàn Hungary, Đức Thánh Cha lên xe đến Bảo tàng nghệ thuật của Budapest ở quảng trường Anh Hùng để gặp Tổng thống và Thủ tướng Hungary. Trong chương trình thăm Budapest, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống và Thủ tướng Hungary, sau đó gặp các giám mục Hungary và cuối cùng gặp các đại diện Hội đồng Đại kết các giáo hội và một số cộng đoàn Do Thái của Hungary trước khi chủ tế thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh thể lần thứ 52.
Đến Bảo tàng nghệ thuật của Budapest, Đức Thánh Cha bắt đầu các cuộc gặp gỡ. Trước hết, Đức Thánh Cha gặp Tổng thống và Thủ tướng của Hungary. Tổng thống János Áder và Thủ tướng Viktor Orbán đón Đức Thánh Cha tại lối vào của bảo tàng. Sau đó tháp tùng ngài vào phòng hội Romanica. Đức Thánh Cha đã có một cuộc gặp gỡ ngắn với Tổng thống và Thủ tướng, và hai bên trao quà cho nhau trước khi chào tạm biệt. Món quà Đức Thánh Cha tặng Tổng thống và Thủ tướng là bức tranh khảm đá mài 35x60cm về phép lành giáo hoàng tại quảng trường Thánh Phaero, được làm theo bức tranh vẽ sơn dầu của Hippolyto Caffi vào giữa thế kỷ thứ 19 và hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Roma. Sau khi gặp Tổng thống và Thủ tướng, Đức Thánh Cha đến gặp các giáo mục Hungary.
Sau khi gặp Tổng thống và Thủ tướng Hungary vào lúc 9 giờ 15 cũng tại Bảo tàng Nghệ thuật Budapest, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục Hungary. Bắt đầu buổi gặp gỡ là lời chào mừng của Đức Cha András Ferenc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Trong bài diễn văn đáp lời, sau khi bày tỏ niềm vui vì được hiện diện tại đây vào ngày bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52, cũng như cảm ơn Đức Cha András Ferenc và các giám mục đã chào đón ngài và quảng bá sự kiện khởi đi từ thánh thể, Đức Thánh Cha chia sẻ một vài suy tư liên kết với lịch sử của giáo hội tại Hungary. Ngài nói, với lịch sử lâu đời, giáo hội Hungary được đánh dấu bằng đức tin không hề lay chuyển, những cuộc bắt hại và máu của các vị tử đạo gắn liền đặc biệt với hy tế của Chúa Kitô. Nhiều anh chị em, nhiều giám mục và linh mục đã sống những gì họ đã cử hành trên bàn thờ. họ bị nghiền nát như hạt lúa mì để mọi người được tình yêu của Thiên Chúa làm no thỏa. Họ bị ép như trái nho để máu của Chúa Kitô có thể trở thành nguồn mạch của sự sống mới. Họ bị bẻ ra, nhưng sự hy sinh yêu thương của họ là một hạt giống tin mừng tái sinh được gieo vào lịch sử của dân tộc này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi nhìn lại quá khứ lịch sử được tạo nên từ máu của các vị tử đạo, chúng ta có thể hướng về tương lai với cùng ước nguyện như các vị tử đạo, sống bác ái và làm chứng cho tin mừng. Nhưng trong đời sống giáo hội, chúng ta luôn phải giữ hai thực tại này không tách rời, gìn giữ quá khứ và hướng tới tương lai. Tuy nhiên, khi gìn giữ cội nguồn tôn giáo của chúng ta và lịch sử từ đó chúng ta đến, chúng ta không nên quá tập trung vào quá khứ, cần phải hướng về phía trước và tìm ra những cách thức mới để loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha đưa ra một vài gợi ý dành cho các giám mục để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng.
Những người loan báo tin mừng. Đầu tiên, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục hãy trở thành những người loan báo tin mừng. Ngài nhắc nhở, chúng ta không được quên rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là trung tâm của đời sống giáo hội. Đôi khi, xã hội chung quanh chúng ta dường như không nhiệt tình với đề xuất Kitô của chúng ta. Chúng ta có thể bị cám dỗ rút lui để bảo vệ các thể chế và cơ cấu. Hiện nay, đất nước của anh em đang trải qua những thay đổi lớn ảnh hưởng đến toàn châu Âu. Sau thời gian dài việc tuyên xưng đức tin bị ngăn cản, với sự tiến bộ của tự do, đã có những thách đố mới phải đối diện. Trong một bối cảnh chủ nghĩa thế tục và sự khao khát Thiên Chúa bị suy giảm, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Kitô là suối nước luôn chảy làm dịu mọi cơn khát. Các cơ cấu, thể chế và sự hiện diện của giáo hội trong xã hội phải đánh thức trong con người lòng khao khát Thiên Chúa và ban cho họ nguồn nước hằng sống của tin mừng. Anh em hãy là những nhân chứng và những người rao giảng tin mừng, niềm vui và gần gũi với các linh mục và tu sĩ với trái tim của người cha, luôn sẵn sàng lắng nghe, không sợ dành không gian cho lời Chúa và giáo dân. Chúng sẽ là những con kênh mà qua đó Hungary sẽ một lần nữa được tưới mát bởi dòng sông đức tin.
Nhân chứng của tình huynh đệ. Đức Thánh Cha đưa ra chỉ dẫn thứ hai, trở thành nhân chứng của tình huynh đệ. Theo Đức Thánh Cha, từ lâu Hungary đã là một đất nước, trong đó mọi người thuộc các dân tộc khác đã chung sống với nhau. Nhiều sắc tộc, nhóm thiểu số, tôn giáo và người di cư đã biến đất nước này trở thành một môi trường đa văn hóa. Thực tế mới này ban đầu đã làm cho mọi người lo ngại. Sự đa dạng luôn gây nên một chút lo sợ vì nó gây nguy hiểm cho sự an toàn đã có được. Tuy nhiên, điều đó cũng tạo cơ hội tuyệt vời để mở lòng đón nhận sứ điệp tin mừng. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đứng trước sự đa dạng về văn hóa, sắc tộc, chính trị và tôn giáo, chúng ta có thể có hai thái độ: rút lui bảo vệ sự cứng nhắc căn tính của mình, hoặc mở lòng để gặp gỡ những người khác và cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ về một xã hội huynh đệ. Đức Thánh Cha nhắc đến cây cầu trên hoành tráng bắc qua con sông lớn đi qua thành phố. Cây cầu này thay thế một cây cầu gỗ mỏng manh và phục vụ cho việc nối kết Buda và Pest. Ngài nói, nếu chúng ta muốn dòng sông tin mừng đến với cuộc sống của con người bằng cách tạo ra một xã hội huynh đệ và liên đới hơn ở Hungary, thì chúng ta cần giáo hội xây dựng những cây cầu đối thoại mới. Tôi xin các giám mục cùng với các linh mục và các cộng tác viên mục vụ hãy luôn thể hiện khuôn mặt đích thật của giáo hội, chào đón tất cả mọi người, kể cả những người đến từ nơi khác, một khuôn mặt huynh đệ, cởi mở và đối thoại. Hãy là những mục tử có trong tâm hồn tình huynh đệ, không phải là những ông chủ, nhưng là những người cha và anh em. Phong cách huynh đệ mà tôi xin anh em vun trồng với các linh mục và toàn thể dân Chúa trở thành một dấu hiệu sáng chói cho Hungary. Như vậy, một giáo hội sẽ hình thành, trong đó đặc biệt là giáo dân, trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, gia đình, xã hội và nghề nghiệp của họ, trở thành men của tình huynh đệ tin mừng. Ước mong giáo hội Hungary là người xây dựng những cây cầu và là người ủng hộ đối thoại.
Người xây dựng hy vọng. Chỉ dẫn cuối cùng, Đức Thánh Cha muốn trao cho các giám mục là hãy trở thành những người xây dựng hy vọng. Về điểm này, Ngài nói, nếu chúng ta đặt tin mừng vào trung tâm và làm chứng bằng tình yêu thương huynh đệ, chúng ta sẽ có thể nhìn về tương lai với hy vọng, ngay cả khi ngày hôm nay chúng ta đang trải qua những cơn bão lớn nhỏ. Điều giáo hội được kêu gọi lan tỏa cho cuộc sống của mọi người, đó là sự chắc chắn rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, luôn yêu thương chúng ta trong mọi khoảnh khắc cuộc đời và luôn sẵn sàng tha thứ và nâng chúng ta trỗi dậy. Cũng liên quan đến niềm hy vọng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, cám dỗ làm nản lòng, đổ vỡ không bao giờ đến từ Thiên Chúa, nó đến từ kẻ thù. Trong nhiều tình huống, đằng sau bề ngoài của sự sung túc hoặc dưới lớp áo của các truyền thống tôn giáo, nhiều mặt tối có thể được che giấu. giáo hội ở Hungary gần đây đã có cơ hội suy tư về cách thức chuyển đổi từ kỷ nguyên độc tài sang thời kỳ tự do, là một quá trình chuyển đổi được đánh dấu bằng những mâu thuẫn, sự suy giảm đạo đức và gia tăng tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy và thậm chí buôn bán nội tạng, rồi những vấn đề xã hội như những khó khăn của các gia đình, nghèo đói, những tổn thương ảnh hưởng đến thế giới người trẻ, trong một bối cảnh và nền dân chủ vẫn còn cần được củng cố. Giáo hội phải gần gũi, quan tâm và an ủi mọi người, để họ không bao giờ mất ánh sáng hy vọng. Đức Thánh Cha nêu mẫu gương của Đức Hồng Y Đáng Kính Joseph Mincenti, một con người và người cha của giáo hội và của một vùng đất. Người vào cuối cuộc đời đầy đau khổ do bị bắt hại đã để lại cho mọi người những lời hy vọng. Thiên Chúa trẻ trung, tương lai là của người, người khơi gợi những điều mới mẻ, trẻ trung nơi các cá nhân và các dân tộc. Vì vậy, chúng ta không thể để cho mình bị tuyệt vọng. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện với lời nhắn nhủ. Là những mục tử, anh em là những người nắm giữ vai chính trong tiến trình của lịch sử này, cuộc phiêu lưu tuyệt vời này, xin Chúa củng cố anh em trong niềm vui của sứ vụ. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cùng với các giám mục cầu nguyện với kinh lạy cha, trao quà và chụp hình lưu niệm.
Sau khi gặp các giám mục Hungary cũng tại Bảo tàng Nghệ thuật vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp một số đại diện hội đồng đại kết của các giáo hội và một số cộng đoàn Do Thái của Hungary. Một đại diện của cộng đoàn Kitô và một đại diện của cộng đoàn Do Thái đã chào Đức Thánh Cha. Sau đó, trong diễn văn đáp lời, Đức Thánh Cha diễn tả vui mừng về sự hiện diện của các vị đại diện như một dấu chỉ của sự hiệp nhất. Diễn văn của Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tình huynh đệ của những người trong cùng một niềm tin vào Đức Kitô và trong đức tin của tổ phụ Abraham. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc bỏ lại mọi sự đằng sau như Abraham để bước theo tiếng gọi của Chúa. Ông đã rời bỏ nhà cửa, dòng tộc và quê hương để lên đường. Ai đi theo Thiên Chúa đều được mời gọi để bỏ lại. Chúng ta cũng được kêu gọi để bỏ lại những hiểu lầm của quá khứ, bỏ lại những khẳng định cho rằng chính mình thì đúng đắn, còn người khác thì sai lầm. Nhờ đó, chúng ta có thể bắt đầu cuộc hành trình hướng đến miền đất hứa của bình an, bởi vì Thiên Chúa luôn có kế hoạch của bình an chứ không bao giờ của bất hạnh. Kế đến, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh cây cầu xích của thủ đô Budapest để nói đến sự dấn thân xây dựng chiếc cầu huynh đệ. Chiếc cầu này đã nối liền đôi bờ. Đức Thánh Cha nói, cũng thế, giữa chúng ta cũng có mối liên kết. Mỗi khi có cám dỗ muốn thống trị người khác thì nó chẳng xây dựng được gì ngoài việc hủy hoại. Điều này cũng vậy khi muốn chèn ép người khác thay vì hòa nhập với họ. Đôi lần trong quá khứ điều này đã xảy ra, chúng ta cũng cần phải thức tỉnh và cầu nguyện để điều này không tái diễn nữa. Chúng ta cùng nhau dấn thân để thúc đẩy một nền giáo dục thăng tiến tình huynh đệ. Có như thế, biểu hiện bộc phát của sự thù ghét nhằm hủy hoại tình huynh đệ không còn chiếm ưu thế nữa. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến mối nguy từ chủ nghĩa bài Do Thái, vốn dĩ vẫn còn đang lãng vãng ở châu Âu và nhiều nơi khác. Nó chính là ngòi nổ cần phải được dập tắt. Tuy nhiên, cách tốt hơn để loại bỏ mối nguy này là tích cực làm việc cùng nhau để thúc đẩy tình huynh đệ. Hình ảnh chiếc cầu vẫn tiếp tục gợi hứng cho chúng ta. Chiếc cầu được nâng đỡ bởi những cáp xích lớn được tạo nên nhờ nhiều mắt xích. Chúng ta là những mắt xích này và mỗi mắt xích đều rất quan trọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa của Giao ước yêu cầu chúng ta không nhượng bộ trước thứ lý luận bênh vực sự cô lập và lợi ích nhóm. Ngài không muốn những giao ước với ai làm thiệt hại người khác, nhưng Ngài muốn những người và cộng đoàn là những cây cầu hiệp thông với mọi người. Trong đất nước này, xét như là những đại diện của các tôn giáo có đông đảo tín hữu, anh chị em có nhiệm vụ củng cố những điều kiện thuận lợi, nhờ đó quyền tự do tôn giáo được tôn trọng và tiến triển cho tất cả mọi người. Và anh chị em có vai trò làm gương cho mọi người. Không ai có thể nói rằng từ môi miệng của con cái Thiên Chúa đã thốt ra những lời chia rẽ. Trái lại, đó là những sứ điệp cởi mở và hòa bình. Trong một thế giới bị xâu xé bởi quá nhiều xung đột, đây là chứng tá đẹp nhất phải đưa ra đối với những ai đã nhận được ân sủng nhận biết Thiên Chúa của giao ước và bình an. Đức Thánh Cha mời gọi những vị đại diện của cộng đoàn Đại Kết và cộng đoàn Do Thái trở nên tiếng nói làm vang lên lời mà trời cao đã ban cho chúng ta. Tiếng vang của hy vọng và hòa bình. Và ngay cả khi không được lắng nghe hoặc bị hiểu lầm, chúng ta cũng không bao giờ phủ nhận chân lý mặc khải mà chúng ta là chứng nhân. Cuối cùng, bằng cách trích dẫn nhà thơ nổi tiếng của Hungary Miklós Ranóczi, nạn nhân của Đức Quốc xã, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng trở nên gốc rễ cho thế hệ tương lai. Ngài nói, trong cái hiu quạnh cô độc của trại tập trung và đang khi nhận ra rằng sự sống dần dần trở nên hiếu hắt, thì Ranóczi đã viết: "Chính tôi giờ đây cũng là một gốc rễ. Tôi đã từng là hoa, giờ đây tôi đã thành rễ." Cũng thế, chúng ta được kêu gọi để trở nên gốc rễ. Thông thường chúng ta tìm kiếm hoa trái, kết quả và sự khẳng định. Nhưng Đấng đã làm cho lời của Ngài trổ sinh hoa trái trên đất nhờ những cơn mưa ngọt ngào, cũng làm cho cánh đồng nảy mầm. Đấng ấy nhắc nhở chúng ta rằng, hành trình đức tin ví được như những hạt giống được biến đổi trở thành những rễ cây thầm lặng, những rễ cây nuôi sống ký ức và làm nảy mầm tương lai. Đây là điều mà Thiên Chúa của các tổ phụ của chúng ta mời gọi chúng ta. Như lời của một nhà thơ khác đã viết, Thiên Chúa chờ đợi ở một nơi khác, Ngài chờ đợi ở chốn sâu nhất của mọi sự, ở bên dưới, nơi có cội rễ. Người ta vươn tới đỉnh cao chỉ khi nào đầu sâu tới tận nguồn cội. Khi biết gì mình thật sâu trong việc lắng nghe Đấng tối cao và người thân cận, chúng ta sẽ có khả năng giúp cho đồng loại biết chào đón và yêu thương nhau. Khi chúng ta trở nên cội rễ của hòa bình và như hạt giống của sự hiệp nhất, chỉ khi đó chúng ta mới trở nên đáng tin cậy trong mắt của thế giới đang hướng nhìn chúng ta.
Sau khi gặp các đại diện của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và một số cộng đoàn Do Thái của Hungary, lúc 10 giờ 50, Đức Thánh Cha đi xe mui trần vòng quanh quảng trường các anh hùng để chào các tín hữu. Đây là quảng trường lớn nhất tại Budapest và quan trọng về phương diện lịch sử và chính trị. Nơi đây có đài tưởng niệm Thiên Niên Kỷ, được xây dựng vào năm 1896, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Hungary được thành lập. Xe chở Đức Thánh Cha đi dọc qua các con đường xung quanh quảng trường giữa tiếng hoan hô chào đón của đông đảo người dân. Đức Thánh Cha ban phép lành cho dân chúng đứng hai bên đường và thỉnh thoảng Ngài cũng dừng lại chúc lành cho các em bé. Đúng 11 giờ 30, đoàn đồng tế gồm các hồng y và giám mục cùng Đức Thánh Cha tiến ra lễ đài, bắt đầu thánh lễ kết thúc đại hội thánh thể lần thứ 52 trước sự tham dự của khoảng 250.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y giám mục, trong đó có nhiều giám mục Công giáo Đông Phương và khoảng 500 linh mục. Một số vị đại diện các giáo hội chính thống Tin Lành cũng hiện diện tham dự thánh lễ. Một ca đoàn hùng hậu với 1.000 ca viên phụ trách phần thánh ca.
Bắt đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Peter Eddore, tổng giám mục của Budapest, cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhận lời mời chủ tế thánh lễ kết thúc đại hội thánh thể lần thứ 52. Đức Hồng Y cũng nhắc lại lý do các đại hội thánh thể và đặc biệt là các thánh lễ kết thúc được xem như Statio Orbis, các cử hành thánh thể cho thấy rõ ràng một cộng đoàn to lớn duy nhất được hình thành xung quanh bàn tiệc của Chúa. Đức Hồng Y nói rằng, thánh lễ hôm nay là một biểu tượng vô cùng mạnh mẽ, đánh dấu sự hiệp nhất của giáo hội xung quanh Chúa Kitô. Ngài cũng nhắc đến sự hiện diện của những người không phải Kitô hữu, đây là một dấu chỉ của các thời đại, nghĩa là ơn gọi của giáo hội ở giữa lòng nhân loại như sứ giả của Chúa Kitô giữa các dân tộc. Đức Hồng Y tặng Đức Thánh Cha một bản sao của thánh giá truyền giáo. Theo Đức Hồng Y, thánh giá có đến thánh tích của các thánh và các chân phước trong vùng đánh thức lương tâm để chúng ta có thể sống thánh thiện ngay cả ngày nay theo gương các vị tự đạo và những vị giải tội vĩ đại.
Trong bài giảng, dựa trên câu hỏi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xác định Chúa Kitô mà chúng ta tin có là Chúa Kitô thật không? Hãy đi từ việc ngưỡng mộ Chúa đến chỗ bắt trước người. Hãy theo cách suy nghĩ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu siêng năng chầu thánh thể để được Chúa biến đổi, chữa lành sự cứng nhắc và quy kỷ và sẵn sàng bước đi theo Chúa để phục vụ anh chị em của chúng ta. Câu hỏi của Chúa Giêsu đòi các môn đệ đưa ra một câu trả lời quyết định và đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình theo thầy của họ. Đức Thánh Cha lưu ý rằng các môn đệ đã biết rõ về Chúa Giêsu, đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm, bị ấn tượng bởi giáo huấn của người và đi theo người bất cứ nơi đâu, nhưng họ vẫn chưa suy nghĩ như người. Đức Thánh Cha nói họ phải đi bước quyết định đó từ ngưỡng mộ Chúa Giêsu đến bắt chước Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa cũng nhìn vào từng mỗi người chúng ta và hỏi, thật sự đối với con ta là ai? Đối với con ta là ai? Chúa muốn chúng ta trả lời từ kinh nghiệm cá nhân, từ cuộc sống của mình. Theo Đức Thánh Cha, câu trả lời này canh tân đổi mới chúng ta, những môn đệ của Chúa qua ba bước mà các môn đệ Chúa Giêsu đã thực hiện và cả chúng ta cũng có thể làm.
Bước thứ nhất là loan báo về Chúa Giêsu. Thánh Phêrô đại diện cho các môn đệ khác trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu: Thầy là Đấng Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây là câu trả lời chính xác. Nhưng Chúa Giêsu lại nghiêm cấm các môn đệ nói điều này, lý do là vì nó chưa đầy đủ. Ngài giải thích, bởi vì luôn có nguy cơ rao giảng về một lý tưởng cứu thế sai lầm, theo ý tưởng của con người chứ không phải của Thiên Chúa. Do đó, từ giây phút đó, Chúa Giêsu bắt đầu mặc khải về căn tính của người, căn tính được thể hiện trong mầu nhiệm vượt qua, điều chúng ta tìm thấy trong Thánh Thể. Chúa giải thích rằng, sứ vụ của người sẽ đạt đến đỉnh điểm trong vinh quang phục sinh, nhưng chỉ sau khi chịu sỉ nhục trên thập giá. Đức Thánh Cha nói tiếp, trước những lời gây sốc này của Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể bị thất vọng và kinh ngạc. Chúng ta cũng muốn một đấng cứu thế quyền năng hơn là một tôi tớ bị đóng đinh. Thánh Thể đang ở trước mặt chúng ta để nhắc nhở chúng ta Thiên Chúa là ai. Việc này không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng một cách cụ thể tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa như bánh được bẻ ra, như tình yêu bị đóng đinh và trao tặng. Và Ngài nhấn mạnh, chúng ta có thể thêm vào nhiều nghi lễ, nhưng Chúa luôn ở đó, trong sự đơn sơ của chiếc bánh, để mình được bẻ ra, được phân phát và được ăn. Để cứu chúng ta, Chúa Kitô đã trở thành tôi tớ để ban cho chúng ta sự sống, người đã chấp nhận cái chết. Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nên để cho mình bị kinh ngạc trước lời loan báo khó chấp nhận đó của Chúa Giêsu, để đi đến bước thứ hai là phân định cùng với Chúa Giêsu.
Phản ứng của Thánh Phêrô trước lời loan báo của Chúa chính là phản ứng của con người. Ngay khi thập giá viễn cảnh đau khổ xuất hiện, chúng ta nổi loạn. Đức Thánh Cha lưu ý, ngày nay cũng như trong quá khứ, thập giá không phải là thứ thời trang hoặc hấp dẫn. Tuy nhiên, nó chữa lành chúng ta từ nội tâm. Ngài giải thích, đứng trước Chúa bị đóng đinh, chúng ta trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm hữu ích, một cuộc xung đột gay gắt giữa suy nghĩ theo cách của Chúa và suy nghĩ như con người. Một mặt chúng ta có cách suy nghĩ của Thiên Chúa, đó là cách lý luận của tình yêu thương khiêm nhường. Cách suy nghĩ của Thiên Chúa tránh xa sự áp đặt, phô trương và hiếu thắng, và luôn nhắm đến điều tốt đẹp của người khác, thậm chí đến mức hy sinh bản thân. Mặt khác, chúng ta có cách nghĩ của con người. Đây là sự khôn ngoan của thế gian, gắn liền với danh dự và đặc quyền, hướng đến uy tín và thành công. Theo Đức Thánh Cha, với lối suy nghĩ của con người, cả chúng ta cũng có thể đã kéo Chúa sang một bên, đẩy người vào một góc trong trái tim mình và tiếp tục đi theo cách riêng của mình và không để mình được hướng dẫn bởi cách suy nghĩ của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta trong cuộc đấu tranh nội tâm này bởi vì Chúa muốn chúng ta chọn người. Đức Thánh Cha lưu ý rằng khác biệt ở đây là giữa Thiên Chúa thật sự và vị thần của cái tôi của chúng ta. Ngài giải thích, Thiên Chúa đứng âm thầm ngự trị trên thập giá thật khác xa với vị thần giả mà chúng ta muốn trị vì bằng quyền lực để khiến kẻ thù của chúng ta câm lặng. Chúa Giêsu thức tỉnh chúng ta. Người không hài lòng với những tuyên bố về đức tin, nhưng yêu cầu chúng ta thanh tẩy đời sống tôn giáo của mình trước thập giá của người, trước bí tích Thánh Thể. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dành thời gian chầu Thánh Thể để chiêm ngưỡng sự yếu đuối của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu bánh hằng sống chữa lành sự khép kín của chúng ta và mở lòng ra để chia sẻ. Xin người chữa chúng ta khỏi sự cứng nhắc và sự quy kỷ của chúng ta và soi sáng cho chúng ta đi theo người đến bất cứ nơi nào người muốn dẫn đưa chúng ta đi.
Bước thứ ba để canh tân chúng ta, các môn đệ của Chúa Giêsu chính là đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nghiêm khắc yêu cầu Thánh Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy và áp dụng cho các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, hành trình của Kitô không phải là một cuộc chạy đua hướng tới thành công, nó bắt đầu bằng cách lùi lại, tìm tự do bằng cách không cần phải là trung tâm của mọi thứ. Thánh Phêrô nhận ra rằng, trung tâm không phải là Chúa Giêsu của mình, mà là Chúa Giêsu thực sự. Thánh nhân sẽ tiếp tục vấp ngã, nhưng từ lần tha thứ này đến lần tha thứ khác, Ngài sẽ nhận thấy khuôn mặt của Thiên Chúa rõ ràng hơn, và từ sự ngưỡng mộ trống rỗng đối với Thiên Chúa, thánh nhân sẽ noi gương Chúa cách cụ thể. Do đó, lùi lại sau Chúa Giêsu có nghĩa là tiến bước trong cuộc sống với sự tin tưởng vững chắc vào chính Chúa Giêsu, biết rằng chúng ta là con yếu dấu của Thiên Chúa. Đó là bước theo Thầy, đứng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Đó là đi ra mỗi ngày để gặp gỡ các anh chị em của chúng ta. Ở đó, Thánh Thể thúc đẩy chúng ta nhận ra rằng chúng ta là một thân thể, sẵn sàng chia sẻ bản thân mình vì người khác. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu càng ngày càng mở hơn với sự mới mẻ khó chấp nhận của Thiên Chúa chịu đóng đinh và phục sinh, là bán được bẻ ra để ban sự sống cho thế giới. Bằng cách này, chính chúng ta sẽ vui tươi và mang lại niềm vui cho người khác.
Vào cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Piero Marini, Chủ tịch Ủy ban Đại hội Thánh thể Quốc tế, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vị vua đã tổ chức ngày lễ hội long trọng và sai các tôi tớ của người đi ra các quảng trường, đến các nẻo đường để mời những người rốt cùng đến bàn tiệc của con của người. Đức Cha cũng cảm ơn Đức Thánh Cha đã muốn cử hành thánh lễ kết thúc đại hội lần thứ 52 và lặp lại lời kêu gọi chú trọng đến mầu nhiệm vĩ đại này, nguồn mạch và đỉnh điểm của sự sống và của sứ vụ của giáo hội. Đức Cha mong ước từ thánh lễ ở trung tâm của châu Âu này phát sinh nguồn nước hàng sống có sức chữa lành các cộng đoàn Kitô và toàn thế giới.
Thánh lễ kết thúc với kinh truyền tin. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cảm ơn đại gia đình Kitô giáo Hungary và các anh chị em thuộc các nghi lễ, các hệ phái Kitô. Ngài đặc biệt cảm ơn các giám mục, các linh mục, tất cả các tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em, nhất là những người đã tích cực làm việc cho đại hội thánh thể và cho việc cử hành thánh lễ hôm nay. Đức Thánh Cha đã nói cảm ơn bằng tiếng Hungary để cảm ơn chính quyền dân sự và tôn giáo và nhân dân Hungary, nhắc lại lời bài hát của đại hội. Qua ngàn năm, thánh giá là cây cột của ơn cứu độ của anh chị em. Đức Thánh Cha cầu xin thánh giá là cầu nối của họ giữa quá khứ và tương lai. Ngài nói, thánh giá thúc giục chúng ta giữ cho cội nguồn của mình vững chắc, nhưng không co cụm phòng thủ, tín múc từ các nguồn mạch, cởi mở với những người đang khao khát các ân sủng trong thời đại của chúng ta. Ngài ước mong thánh giá truyền giáo, biểu tượng của đại hội đưa họ đến việc công bố tin mừng giải thoát của tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người, bằng chính cuộc sống. Sau khi nhắc đến hai vị chân phước được tuyên phong hôm nay tại Ba Lan, Đức Hồng Y Wyszynski và nữ tu Elizabeth là những người đã làm chứng cho tin mừng, Đức Thánh Cha cầu xin mẹ Maria được người dân Hungary tôn kính với danh hiệu Nữ Vương Hồng Phúc, đồng hành và chúc lành cho người dân Hungary, và Ngài gửi lời chúc lành đến mọi người, đặc biệt là các thiếu nhi và người trẻ, người cao niên và các bệnh nhân, những người nghèo và những người bị loại bỏ. Ngài kết thúc, cùng với anh chị em và vì anh chị em, tôi nói, Isten Ademek Gamayat, xin Thiên Chúa chúc lành cho người Hungary.
Sau khi chủ sự thánh lễ kết thúc đại hội thánh thể lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô Hungary, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe ra sân bay Budapest, cách quảng trường các anh hùng 23 km. Tại sân bay, Phó Thủ tướng Hungary đã đón Đức Thánh Cha để tiễn ra máy bay. Sau khi chào biệt đoàn tùy tùng và đại diện của Hungary, Đức Thánh Cha đã lên máy bay của hãng Italia A320 để bay đến Bratislava, thủ đô Slovakia. Ngài dùng bữa trưa nhẹ trên máy bay. Máy bay cất cánh lúc 14:40, kết thúc chuyến viếng thăm ngắn đến Budapest. Đây không phải là một chuyến viếng thăm một vụ tại Hungary, nhưng là một cuộc hành hương thiêng liêng. Đức Thánh Cha đến để cùng với các tín hữu tôn thờ thánh thể và kết thúc đại hội thánh thể. Sau đó, Ngài đến Bratislava để bắt đầu chuyến viếng thăm đất nước Slovakia.
Sau chuyến bay kéo dài 50 phút, vượt 209 cây số từ thủ đô Budapest của Hungary đến thủ đô Bratislava của Slovakia, lúc khoảng 3:30 chiều giờ địa phương, chuyến bay A320 của hãng hàng không Alitalia của Ý đã đáp xuống sân bay Bratislava và dừng lại tại khu vực dành riêng cho nghi lễ tiếp đón. Sứ thần Tòa Thánh tại Slovakia, Đức Tổng giám mục Giacomo Guido Otonello và trưởng ban nghi lễ ngoại giao của Slovakia đã lên máy bay chào Đức Thánh Cha. Khi Đức Thánh Cha bước xuống thang máy bay, Tổng thống Slovakia bà Zuzana Kaputova cùng phái đoàn chào đón ngài tại chân thang máy bay. Vài trăm tín hữu đứng trong khu vực sân bay vẫy cờ Slovakia và Tòa Thánh và hô vang Viva Papa Francesco, hoan hô Đức Giáo Hoàng Francisco. Hai em bé trong trang phục truyền thống đã tặng bánh mì, muối và hoa cho Đức Thánh Cha như dấu chỉ của sự chào đón. Tiếp đến, các thành viên trong hai phái đoàn của Slovakia và Tòa Thánh được giới thiệu với Đức Thánh Cha và Tổng thống Slovakia. Đức Thánh Cha và Tổng thống cũng chào một số vị đại diện của giáo hội Slovakia. Sau đó, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã duyệt qua hàng quân danh dự và lên xe đến sảnh VIP của phi trường và hội đàm với nhau trong ít phút. Lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha rời phi trường, di chuyển đến tòa sứ thần cách đó 11 cây số. Slovakia là quốc gia thứ 54 Đức Thánh Cha viếng thăm trong hơn 8 năm kể từ khi Ngài được chọn làm giáo hoàng vào tháng 3 năm 2013. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là cùng mẹ Maria và Thánh Giuse đến với Chúa Giêsu. Trong những ngày tại Slovakia, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo lý viên. Đặc biệt, Ngài sẽ cử hành phụng vụ theo nghi lễ Byzantine tại Brussels. Chuyến viếng thăm sẽ kết thúc với thánh lễ tại đền thánh Sartine vào thứ Tư 15 tháng 9.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.